Nếu có nghi, phải nương theo pháp thiện. Ví như thấy đường tốt, lợi lạc phải nên theo. Như vậy thì cái chữ nghi này, tức là mình nghi, không biết mình tu như vậy nó có chứng không? Mình nghi không biết mình vào trong, mình tu tập, mình niệm Phật như vậy có được vãng sanh không? Vì vậy tế nghi nó giống như người ở ngã ba đường, không biết đi đường nào, lăng quăng giữa ngã ba đường, rồi thì màn đêm buông xuống giữa, giữa cái ngã ba của rừng sâu, giữa ngã ba của vô minh viên đảo, thì nó lại cấm chỉ. Do đó cho nên phải phát từ được năm truyền cái. Chỉ nghi đây tức là nghi tình, chứ không phải chỉ nghi là như là đại nghi đại ngộ. Cái chuyện mà đại nghi đại ngộ nó khác. Nghi là bởi vì mình hiểu cái câu đó của Đức Phật, đấy là tôi nghi rằng cái công án đó thật là cái câu, cái lời dạy đó của Đức Phật, hiểu như vậy đã rốt ráo chưa? Và để tuy tìm, để cho hiểu thật sâu thì nó là vấn đề khác. Còn tôi nghĩ là không biết tôi theo đạo Phật như vậy là không biết có được Niết Bàn hay không. Và tôi theo đạo Phật như vậy là không biết có được giải thoát hay không. Thì như vậy thì không biết có được hay không, cho nên cũng vừa làm là vừa chùn trừ. Tức là nghĩ đứa chùn trừ có nên tu hay không nên tu, bởi vì không biết nó có giải thoát hay không. Mà tôi niệm Phật như vậy không biết là Đức Phật có biết tôi niệm Phật hay không, có cho tôi được vãng sanh hay không, thì cái nghi đó gọi là nghi bậy bạ. Cái nghi đó tức là nhân che tâm trí. Còn cái nghi là ở cái câu như vậy, Đức Phật dạy như vậy thì tôi đã thấm thấu được tới đâu, và tôi quyết tâm để đi vào cái chỗ thấu triệt. Và tôi sẽ tìm cách để có một bậc đạo sư nào để ấn chứng cho cái việc thẩm thấu đó. Thì cái nghi đó là khác. Cái nghi đó là cái nghi không phải là cái nghi tình, mà cái nghi thuộc vào cái vấn đề là mình trong cái phần hành tinh tấn, mình cần phải có một cái dấu hỏi về nó, luôn luôn dấu hỏi, và hỏi như vậy đến một lúc nào đó nó sẽ bừng vỡ ra đó ra, thì cái nó gọi là đại nghi như vậy. Còn cái nghi kia là cái nghi mất định hướng. Cái nghi tức là mình mờ mịt, mình không hiểu gì cả. Cho nên đây là nghi là chê cái tâm trí khiến không thấy rõ được chân lý. Đứng giữa ngã ba đường, người nghi. Mà cái tâm nghi á, nó dễ sinh ra nhiều vấn đề. Ở thế gian mà cái chuyện nghi, cái chuyện mà mình nghi rồi là cả một vấn đề khó chịu. Nghi không biết nó làm sao, nghi không biết nó như thế nào, nghi không biết nó tốt hay là xấu. Những nghi đó nó làm cho mình luôn luôn là lo âu, là sợ sệt. Nó làm cho luôn luôn mình bị quẩn trí. Chứ còn cái nghi mà đi sâu vào chân tướng của vạn pháp á, như vậy thì mình hiểu đã rốt ráo, đã thật sự trí tuệ chưa, thì cái đó cái nghi nó mở ra một con đường đi thâm nhâm tự tại. Còn cái nghi kia là càng nghĩ chừng nào là càng rắm rối, là càng nghĩ chừng nào là càng ưu bi khổ não chừng nào. Cho nên gọi là tham sân si mạng nghi. Chữ nghi đó, nghi đó là nằm ở trong kiết xứ, tức là trong cái vô minh biên đạo. Như vậy thì ở trong quả dục đó, sau khi đã trừ được năm cái chướng như vậy, thì hành giả tu tinh tấn niệm định huệ. Khi mà đã trừ được cái gì? Tức là ở đây nó là từ được dục, từ được coi như là từ được tham dục, từ được sân nhuế, từ được ngũ nghĩ, từ được cái trạo cử, trạo hối đó, và từ được kiến nghi, thì mình sẽ bắt đầu tu tiến tấn niệm định huệ. Khi đã có tiến tấn niệm định huệ rồi, thì nó đi dần đến cái chỗ là tiến ở đây tức là phải nói là tiến căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Nhưng mà khi đã có tiến căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn rồi, thì nó sẽ dẫn đến là tiến lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Như vậy niềm tin nó trở thành một cái sức mạnh lớn. Bằng đầu lớn là phải có tiến căn, phải có niềm tin, rồi niềm tin nó trở thành một sức mạnh. Rồi cái chữ tinh tấn đó nghĩa là mình có tinh tấn cái đã, có cái khởi cái gì, khởi cái ý niệm tinh tấn, khởi cái thân tâm tinh tấn cái đã. Rồi khi mình đã tinh tấn rồi thì tinh tấn đó nó trở thành tinh tấn lực, tức là sức mạnh của tinh tấn. Đó. Ở trong các cõi dục phải làm thế nào để mà từ được cái vấn đề đó mà đi vào trong sơ thiền, tức là hành giả phải thường tinh tấn, phải nghĩa là tập xuất gia. Tập xuất gia tức là luôn luôn tập ra khỏi nhà phiền não, luôn luôn tập ra khỏi cái nhà lửa của tài, của vật chất, của tình cảm, của các luồng tư tưởng. Luôn luôn đừng có bị những luồng tư tưởng nào làm chao đảo cả, đừng bị những cái dần tình cảm nào, những nước nước dần nước ái nào mà nó làm cho mình bị lung lạc chìm đắm cả. Đó. Thì như vậy tức là ở đây muốn nói là muốn vào trong sơ thiền thì phải xuất gia, nghĩa là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia. Thì như vậy ai cũng là người xuất gia được cả, tức là ở ngay giữa cánh đời và đang sống trong gia đình là người Phật tử ở tại gia, nhưng mà với cái tâm niệm xuất gia. Thì xuất gia đây nó có mang cái tính cách là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà thế tục nghĩa là ở ngay trong nhà thế tục nhưng mà không bị thế tục, không bị thế tục phối vụ. Đó cũng đành đã là có tâm xuất gia, ra khỏi thế tục. Rồi ra khỏi nhà phiền não thì ai cũng có quyền ra khỏi nhà phiền não, chứ không phải là cái vị mà mặc áo, không gọi là cạo đầu mặc áo, tức là bậc xuất gia mà gọi là thân xuất gia đó thì mới gọi là ra khỏi nhà phiền não. Mà ngay trong nhà thế tục vẫn ra khỏi nhà phiền não, ngay trong nhà thế tục vẫn ra khỏi được nhà lửa tam giới. Cho nên nói là hành giả phải thường tinh tấn, phải thường tu tập xuất gia, phải ly dục, phải thọ giới pháp, phải có ngày đêm không giải đãi, phải ăn ít, phải nhiếp tâm, phải không loạn động. Đó. Thì bây giờ mình xem thử mình ăn ít hay là ăn nhiều nè. Rồi mình có giải đãi hay không nè? Có giải đãi không? Mình đâu suốt ngày mình đâu có làm gì đâu mình giải đãi. Chứ cái chữ giải đãi đây là phải tinh tấn trong từng niệm á. Giải đãi tức là để buông lung theo duyên, theo cảnh. Lười biếng, chữ giải đãi là lười biếng buông lung. Nhưng mà mình để cho nó nối tôi, để cho cái tâm niệm, để cho những cái niệm khởi của mình nối tôi theo duyên, theo cảnh, đó là giải đãi, đó là buông lung. Như vậy thì luôn luôn phải nhiếp tâm, không loạn động. Như vậy thì sẽ vào được sơ thiền. Như vậy thì mình muốn đạt vào được sơ thiền thì sao? Ngày đêm không bao giờ giải đãi, phải ăn ít. Tại sao phải ăn ít? Bởi vì mình ăn nhiều thì đương nhiên nó có cái chướng. Ăn nhiều tức là một ngày mình ăn tới 4 bữa, thay vì mình ăn 3 bữa, mình ăn tới 4 bữa, tối mình ăn thêm một bữa nữa là 5 bữa. Tức là lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện ăn, mà khi mà có ăn á, tức là muốn có ăn á, là phải có manh mún mới có ăn. Cho nên tập ăn ít để bớt cái tham dục.
rồi nhiếp tâm không loạn động, thì như vậy á là được áp được niệm sơ thiền lạc. Tức là như vậy, tức là mình đi vào trong sơ thiền, bị ly sanh hỷ lạc. Ly sanh tức là rời bỏ mọi sự vướng nhiễm, rời bỏ năm dục, rời bỏ tham, rời bỏ sự vọng động. Đó, nói chung hành giả vào sơ thiền thì dùng bi trí huệ để quán, nhất tâm không bao giờ tán loạn. Nhất tâm không bao giờ tán loạn, cái chữ nhất tâm không tán loạn nghĩa là luôn luôn giữ tán tâm thanh tịnh. Đó là nhất tâm. Giữ cái bản tâm thanh tịnh, lúc nào cũng nghĩ rằng cái bản tâm vốn đã thanh tịnh. Mọi cái ý niệm mà khởi theo duyên cảnh để nó chao đảo, mà nó nảy sinh ra những cái buồn, cái giận, cái ghét thương, đó không phải là nhất tâm. Như vậy chỉ nhất tâm ở đây tức là thủy chung như nhất. À, nhất tâm tức là nghĩa là nói chung niệm đầu cũng như cái niệm cuối, niệm này sanh rồi diệt, rồi đến niệm khác sanh rồi diệt, luôn luôn giữ không giữ thanh tịnh, đó gọi là nhất tâm. Cho nên gọi là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Mà cái chữ thất nhật này tức là nói là trong không gian và thời gian, bất cứ ở không gian nào, bất cứ ở thời gian nào cũng giữ cái tâm an định, cũng giữ nên cái ý niệm thanh tịnh. Bởi vì con số 7 là con số nói về không gian và thời gian, cho nên nói về nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược thất nhật. Chữ nhật ở đây tức là ngày, tức là luôn luôn tỉnh giác, tức là luôn luôn không là luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn nghĩa là sáng suốt. Chữ nhật cái này tức là chữ nguyệt là đêm, nhưng mà chữ nhật là ngày. Mà thất nhật như vậy tức là nói trong cái chu kỳ của thời gian và không gian luôn luôn tỉnh giác, hằng niệm hằng tỉnh giác, cho nên gọi là nhược nhất nhật nhất tâm tam nhược thất nhật nhất tâm bất loạn. Nghĩa là trong tất cả mọi tình huống, trong tất cả mọi thời gian và không gian đều không để tâm loạn động, không để duyên theo cảnh. Ta thường do vậy cho nên chẳng còn bị oán địch nhiễu hại, buông xả tất cả các dục lạc. Dục là nhân duyên của ưu khổ, là trói buộc trong chúng sanh trong lưới ma, khó có thể thoát được. Phải xem dục như là hầm lửa lớn, như loài rắn độc, như lũ giặc cướp, như quỷ la sát, như thớt voi điên ghê tởm và rất đáng sợ. Như vậy ai là những người còn có tâm tham dục là người đó còn chấp ngã rất nặng. Mà khi đã chấp ngã rất nặng thì đương nhiên là bạn với giặc cướp, bạn với quỷ la sát, với loài rắn độc. Người đắm chấp dục lạc ví như người tù bị giam ở trong ngục tối, như con chim bị sa lưới, như con cá bị mắc câu, như con chó bị sói bắt, như người bị nhận chìm xuống nước, như thuyền đã lọt vào trong miệng cá. Dục là như mộng, dục như huyễn, là hư dối, là không thật, là mang vui ít mà lại gây khổ nhiều. Dục là quân ma phá hoại thiện căn, bởi thế cho nên người tu phải nhất tâm trừ dục mới vào được sơ thiện. Đó. Như vậy thì người tu phải quán dục là như mộng, như quyến, là hư dối, là hư dối, luôn luôn quán như thế thì nhất tâm. Thiền tức là thiền định, ví như ông vua thiền á, là ví như ông vua, còn định á, là ví như các quan ở trong triều. Vì tất cả bốn thiền đều có trí và định, nhưng ở nơi đây trí nhiều hơn định, còn ở nơi vô sắc định thì trí ít hơn định, và định là nhiều hơn. Vậy nên thiền có công đức tư duy hơn, cho nên hành giả phải y theo pháp quán, không quán bất tịnh, quán hơi thở vào trong thiền định, ly các bất thiện mới được sơ thiền. Như vậy ly dục và ác pháp có giác và có quán, ly sanh được hỷ lạc, tức vào được sơ thiện, xả lìa được lửa dục, như vào chốn thanh lương, như rời chỗ nóng bức, như tắm ở trong dòng nước mát, như đang nghèo được của, tâm vui mừng khôn xiết, thành tựu tâm quán như vậy là vào được sơ thiện. Còn chấp có hai pháp là tâm còn loạn động. Đó. Chấp hai pháp tức là tương đãi, những pháp tương đãi thiện hay là ác, không đúng hay sai, niết bàn hay sanh tử, tức là nói chung còn chấp có hai pháp là tâm còn loạn động, nên xả ác tâm rồi thiện cũng phải ly luôn, giữ tâm thường bất động như mặt hồ lắng yên, mặt nước đang phẳng lặng, cho nên làm gợn sóng như người đang giấc ngủ mùi, cho nên quấy rầy họ đang ngủ bị đánh thức, tâm họ rất phiền muộn. Khi nhiếp tâm vào thiền, giác quán gây trở ngại, phải nên trừ giác quán để vào nhất thế xứ. Vào nhất thế xứ rồi khiến nội tâm thanh tịnh, định ấy sanh hỷ lạc, dẫn vào đệ nhị thiền. Lại giờ tâm hỷ lạc, nhiếp tâm để nhất định, tịch nhân không chỗ niệm, ưu hỷ đều xả sạch, do thọ mới sanh hỷ, mất hỷ lại sanh ưu, ly hỷ được diệu lạc, được vào để tam thiền. Biết lạc cũng là bệnh, liền xả bỏ lạc, được xả niệm phương tiện, an trú nơi bất động, ưu hỷ trước đã trừ, khổ lạc cũng xả luôn, tâm xả niệm thanh tịnh, được vào để tứ thiền. Nơi cõi dục đoạn ưu, sơ nhị thiền trừ khổ, như lạc ở tam thiền, cũng vô thường, cũng khổ. Trước đã trừ ưu hỷ, nay đoạn dứt khổ lạc, để ở nơi để tứ thiền được trí huệ bất động. Như vậy thì trừ được năm cái, trừ được dục rồi, thì hành giả sẽ bước vào sơ thiền. Nhưng mà khi vào sơ thiền thì có giác có quán. Vì do giác quán, do quán như vậy, không, do giác như vậy cho nên được sơ thiền. Nhưng mà có giác có quán cho nên sanh được hỷ lạc. Nhưng mà khi sanh được hỷ lạc rồi thì vì có giác quán đó cho nên tâm không được an định. Tâm không được an định. Tâm hỷ lạc, nhiếp tâm để nhất định, tịch nhiên không chỗ niệm, tức là đi vào chỗ vô niệm, ưu hỷ đều xả sạch, do thọ mới sanh hỷ, mất hỷ là sanh ưu, ly hỷ tức là rời bỏ cả định, rời bỏ cả hỷ đó, thì sẽ sanh diệu lạc. Khi sanh diệu lạc rồi thì được vào để tam thiền. Nhưng mà biết diệu lạc đó cũng là bệnh, liền xả bỏ cái lạc đó, được xả niệm phương tiện đó, an trú ở trong bất động, đó là vào được để tứ thiền. Như vậy thì người trì giới thanh tịnh, ở nơi thanh vắng thâu nhiếp được các căn, chuyên chú tư duy, hành các pháp thiện, xa lìa các pháp ác, cũng vào được sơ thiền. Người vào được tịnh và vô lậu là vào được sơ thiền. Vào được nhị thiền và đệ tam thiền cũng như vậy. Phật dạy, nếu các tỳ kheo ly dục, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, được vào sơ thiền. Trừ được năm truyền cái, khiến cả tâm lắng ngồi, được nhất tâm hoan hỷ, đó là tướng của sơ thiền. Nếu ai không còn trảo cưỡi, nếu ai không còn nghi hối, nếu ai không còn, không, gọi là thùy miên, nếu ai không còn sân nhuế, nếu ai không còn tham dục, tự giác mình có ý niệm thanh tịnh, đó là vào được sơ thiền. Mình xem thử là mình đã được những cái đã trừ được những vấn đề đó chưa? Thoáng có trừ được, thoáng qua thì có trừ được, nhưng mà nghĩ lại thì chưa. Tức là mình thoáng qua thì mình thấy mình cũng thanh tịnh vậy, thoáng qua mình cũng thấy mình nghĩa là coi như là an lạc vô vi vậy. Thế nhưng mà đụng với thực tế luôn luôn nó, cái vấn đề nó phải đối diện. Nghĩa là đã có thân có cảnh thì phải có tâm thức giấy khởi. Có thân có cảnh có tâm thức giấy khởi mà quán rằng không, không thân cũng không thật, cảnh không không thật mà thức kia cũng không thật, thì cái đó là cái chuyện thiên nan vạn nan. Bạn à, mình có hiện hữu mà, có thân không, có cảnh thì khởi ra tâm thức. Như vậy thì nghĩa là căn trần thức ba cái đó là một cái vòng xích, mà ba cái đó nó trở thành một cái vòng xích, nó có cái tương quan, nghĩa là nó tương quan như một cái móc xích không thể rời được. Nhưng mà bảo bây giờ mình nói rằng quán thân không thật, quán nghĩa là coi như trần cảnh cũng không thật, và quán cái tâm thức mình đương khởi ra, mình đương nói chuyện đây này, mình đương ngồi, mình tư duy, mình phân biệt này này, mà là nói rằng không thật, thì cái chuyện đó là khó. Chuyện là khó. Và tôi cũng thường tập quán như vậy, nhưng mà nghe nói đụng đến tên mình là thấy cũng buồn. Thấy cũng buồn, sao thấy nó cũng buồn. Nghĩa là mình cầu nguyện làm sao đừng ai đụng đến tên mình, và lúc nào họ cũng nói thơm chứ đừng nói thôi. Cho nên cái tập như vậy, nào tập như vậy mà mình thấy là à, nếu mà mình ly sanh hỷ lạc, tức là mình ly được những cái sự vướng nhiễm do bởi những cái trần cảnh, nó chi phối, nó dương xúc bởi các cái căn của mình, để mình khởi được một tâm thức, một ý niệm hoàn toàn thanh tịnh, một ý niệm hoàn toàn từ bi, thì nó quá khó đi. Người ta nói xấu mình mà mình khởi từ bi là cái chuyện, trời ơi, cái chuyện nó không thể xảy ra được. Nhưng mà nếu mà có ai nhắc chừng á, à bà nên khởi từ bi, à, bác nên khởi từ bi, nó nói xấu nhưng mà bác nên khởi từ bi, à, dạ cũng khởi được, nhưng mà thoáng khởi được. Cho nên khi chưa vào được sơ thiền, chưa tu được các thiện pháp công đức thì còn lửa dục nó sẽ thiêu đốt. Khi vào được sơ thiền rồi thì như đang nắm được tâm ma, đang nghèo túng nhặt được của quý, thiền giả càng tư duy về tội lỗi, càng tư duy về các tội lỗi thì càng thấy rõ lợi ích của sơ thiền, nên tâm rất vui mừng. Như vậy tức là có giác cao quán, như vậy tức là mình đã có giác cao quán. Nhưng mà có giác cao quán không? Thì là chướng đạo. Có giác cao quán cũng là chướng đạo. Giác quán, giác là thô mà quán là tế. Giác tức là nhìn thấy ngay, nhưng mà quán tức là có cái sự tư duy đó, vừa nhìn thấy vừa tư duy. Như vậy là giác là cái phần thô, là cái phần ở phía trước, còn cái quán á, tức là nó nằm sau. Ví như đánh một hồi chuông thì lúc ban đầu nghe tiếng lớn, rồi sau đó nó nghe nhỏ dần. Phân biệt tiếng lớn là dụ cho giác, còn phân biệt được cái tiếng nhỏ đó là dụ cho quán. Đó. Khi có giác, không? Khi có giác thì không có quán, có quán thì không có giác. À, như vậy thì ở nơi nhất tâm, nhưng mà coi chừng nó có hai tướng, nhưng mà thật sự ra, không? Thật sự ra giữa đó nó không có lành ranh. Do đó giác quán mà sanh hỷ lạc, nhưng mà hỷ lạc đó nó sẽ là làm động tâm, trở ngại cho việc thiền định. Nghĩa là có giác có quán, có giác có quán thì biết rõ cái đó là vô thường, biết rõ cái đó là không thật. Như vậy thì tôi có giác có quán, vừa nhìn thì tôi thấy được cái thô tướng, nhưng mà tôi tư duy để tôi thấy được cái tế tướng của nó. Và khi tôi đã tư duy để thấy được cái tế tướng của nó thì tôi biết nó là vô thường. À, tôi không đắm chấp, tôi nảy sinh ra hỷ lạc. Nảy sinh ra hỷ lạc, nhưng mà hỷ lạc phải trở ngại chế định, cho nên hành giả phải xả giác quan để nhiếp nội tâm. Khi giác quan đã trừ rồi thì nội tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thì khi mà được tâm tịnh nhiếp vào một chỗ, định ấy sanh hỷ lạc vào được đệ nhị thiền. Cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc, sơ thiền là ly sanh, sao ly sanh hỷ lạc, nhị thiền thì định sanh hỷ lạc. Đó. Vào được đệ nhị thiền, thiền giả là từ được giác quan, đã được nội tâm thanh tịnh, vào được thâm tâm, không, vào được thâm thiền định, buộc tâm lại một chỗ, nhưng rồi thiền giả lại quán hỷ lạc, cũng chỉ là đối đãi, hỷ lạc đó cũng chỉ là đối đãi, làm cho tâm động. Do thọ mới có hỷ, và hết hỷ là sanh ưu, thiền giả lại xả ly cái tâm hỷ đó, được nhất tâm an lạc, thì vào được để tam thiền. Và thiền giả, không, khi đã xả được tâm hỷ, nên thiền giả vào được để tam thiền hoàn toàn, tức là thấy thân tâm an lạc ở bậc thánh, ở nơi để tam thiền được tự tại, hoặc là tu lạc hay là xá lạc. Vì sao? Vì các ngài chẳng ái trước lạc. Thiền giả vào để tam thiền lại quán lạc cũng là lầm lỗi, cho nên tu hạnh thanh tịnh, không khổ không lạc, xá niệm, không, xá niệm mà thanh tịnh lạc đó, thì vào được để tứ thiền. Vào để tứ thiền, thiền giả ở nơi bất động huệ, tức là giữ được tâm thể thanh tịnh và trí tuệ quán sâu vào sự tướng, tức là quán sâu vào các cái pháp tướng. Như vậy thì giữ tâm thanh tịnh và luôn luôn quán về chân tướng của vạn pháp, người là giữ được như vậy và niềm nào cũng giữ được như vậy, thì người đó không dễ xa rời cái ưu bi khổ não và luôn luôn ở trong trạng thái bất động huệ. Đến đây thiền giả quán hết tất cả các tướng, không khởi niệm phân biệt tướng, dứt tất cả các tướng hữu, được vào vô biên hư không xứ định. Như vậy thì thiền giả dứt tất cả các cái giả tướng và chỉ tham và đi vào chỗ cái tâm thể vô biên như hư không. Như vậy thì thiền giả đi vào chỗ đó gọi là vô biên hư không xứ định. Vào định này thiền giả lại quan sát thân thô trọng do duyên và hòa hợp mà thành. Quan sát thân này là do duyên hòa hợp mà thành, đã có thân tất có khổ, nên quán thân như hư không. Quán thân như hư không, khi đã được thân nhẹ nhàng rồi, thiền giả lại thấy bốn đại ở bên trong thân cũng như là bên ngoài đều như nhau, đều không có chỗ nương giá. Do vậy thấy vô lượng vô biên hư không cả trong lẫn ngoài, khiến tâm của thiền giả rất nhẹ nhàng, thanh thoát, được gọi là vô biên hư không xứ định. Ví như con chim bị nhốt ở trong lòng, mà khi được thả tự do, lại thư thái bay vút ở trên trời cao. Như vậy thì quán thân tâm, không? Như vậy thì quán bốn đại ở bên trong, và quán bên bốn đại ở ngoài thân đều đồng nhất. Và khi đến đồng nhất rồi, thì mình thấy trong lẫn ngoài không có gì có trú xứ cả, tức là nó không có cái chỗ trú xứ. Tất cả các cái pháp đó nó đều là vô sở hữu, cho nên thấy thanh thoát, thấy nhẹ nhàng, cho nên vào được vô biên hư không xứ định. Thiền giả là duyên thọ, không, duyên thọ tưởng hành thức xem như bệnh hoạn, quán vô thường khổ không vô ngã, rồi xả vô biên hư không xứ định đó, để duyên hiện tại, quá khứ, vị lai, duyên thức xứ ở nơi nhiều đời. Rồi thiền giả lại thấy thức xứ đó cũng không có biên giới, nghĩa là tâm thức luôn luôn khởi động, và tâm thức luôn luôn khởi động đó là do bởi vì chân trần duyên tác với nhau, và tâm thức đó không có bờ mé. Chính vì vậy những ý niệm khởi ra của thiền giả bây giờ nhận ra được rằng nó không bờ mé mà nó chỉ theo duyên thôi, cho nên thiền giả đã xả bỏ những ý niệm về tâm thức duyên cảnh, do đó đi vào chỗ vô biên thức xứ định. Đó. Nếu như vậy thì có nghĩa là niệm niệm huyễn hư, thiền giả đã đến đây đã quán được rõ rằng niệm niệm do chân và trần duyên tác với nhau đó, thì những cái niệm đó không có chỗ nương giá. Vì chính vì chỗ không chỗ nương giá, cho nên tất cả những niệm buồn, niệm vui, niệm giận, niệm ghét, thiền giả xả bỏ được, cho nên vào gọi là thức vô biên xứ định. Dùng vô biên thức xứ đình đó, làm dân khởi thiền giả quán thọ tưởng hành thức đều như là bệnh hoạn, đều như là mục nhọt. Những cái đó là những cái còn là bệnh. Nếu đã quán thọ tưởng hành thức đều như là bệnh, như mục nhọt, quán vô thường khổ không vô ngã là hư dối. Như vậy nói đến vô thường, nói đến khổ, nói đến không, nói vô ngã cũng chỉ là pháp hư dối, cũng chỉ là phương tiện hiển hư. Quán thức cũng là phương tiện hiển hư, cũng chỉ là căn trần duyên tác và hiển hư. Rồi thiền giả phá được thức tướng, tan tháng vô sở hữu, cho nên đi vào vô sở hữu xứ định. Tức là từng bậc của thiền vị đi như vậy. Ở nơi vô sở hữu xứ đó, thiền giả là duyên thọ tưởng hành thức, thấy rõ thân này vô thường, khổ không vô ngã, hòa hợp mà duyên, cho nên xả bỏ vô sở hữu xứ. Thiền giả là được đệ nhất diệu xứ, đệ nhất diệu xứ đó là phi hữu phi vô. Nơi cái đệ nhất hữu xứ đó, tức là xả bỏ hữu, xả bỏ vô, thì đạt đến cái chỗ phi hữu phi vô, thì thiền giả được cái gọi là phi tướng, phi phi tướng xứ định. Đó. Như vậy nơi phi tướng phi phi hữu phi phi hữu tướng phi vô tướng xứ định đó vẫn còn thọ tướng hành thức, như vậy sao gọi là phi hữu tướng phi vô tướng xứ định được? Ở nơi đây vẫn còn thọ tướng hành thức, nhưng mà nó quá vi tế, vì quá vi tế cho nên thiền giả không còn không có biết được, vì không có biết được cho nên tạm gọi nó là phi hữu tướng phi vô tướng xứ định, những cái niệm vi mộng mà thiền giả không thấy được. Phàm phu tưởng rằng định này đó là niết bàn, đến cái chỗ mà coi như là thân tâm nhẹ nhàng vô vi an định và không còn trụ chấp được, không còn trụ chấp nữa, không chấp hữu cũng không chấp vô. Nhưng mà đến cái chỗ này là cái mức này là quá cao, phàm phu nhận cái đó là niết bàn. Thường chúng ta ra loạn, một là chấp hữu, hai là chấp vô. Ngay cái chỗ hữu này cũng không còn nhận ra, chứ đừng nói là chấp vô. Tức là ngay cái hữu đó, ngay cái hữu tướng thôi, mà chúng ta lại quán nó là coi như là như hư không, và quán nó là vô sở hữu, thì cái chuyện đó là khó. Mà ở đây nói rằng không chấp hữu cũng không chấp vô. Rơi lọt vào cái chỗ đó thì giống như niết bàn an định, theo Phật pháp thì do nhân duyên tu tập mà thấy rõ phi hữu tướng phi vô tướng rất vi tế, nên gọi định này là phi hữu tướng phi vô tướng xứ định. Phàm phu ngoại đạo muốn diệt sự sanh khởi của tâm nên đã vào vô tướng định này. Các đệ tử của Phật muốn diệt tâm sanh khởi nên vào diệt thọ tướng định, còn chư thiên thì vào vô tướng thiên. Đó tức là hình thành được cái cứu thứ đệ định. Nhưng đối với Bồ Tát thì hoàn toàn khác. Thì nãy giờ đó, tức là chúng ta nói sự hình thành của tu tập từ năm truyền cái, tức là từ cái gì? Tức là từ dục, làm từ sân nhế, từ tạo cử, từ ngủ nghỉ, từ nghi, để chúng ta từ bỏ được năm tình, đó, từ bỏ được năm dục, từ bỏ được cái gọi là tài sắc danh thực rồi. Năm cái đó nó làm chướng ngại đi vào thiền định. Khi chúng ta vào đi thiền, được vào thiền định rồi, thì chúng ta vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định, rồi vào diệt tận định, vào diệt thọ tưởng định, thì bậc a la hán hay là bậc các cái vị mà tu đạt đến chỗ a la hán thì thường vào diệt thọ tưởng định, tức là cái ý niệm khởi ra, không ý niệm khởi ra mà tu nơi cái chỗ vô vi an định đó cũng phải được xả bỏ. Còn Bồ Tát thì khác hẳn. Bồ Tát vì lợi căn vì trí tuệ siêu việt, cho nên không xả bỏ năm cái. Nghĩa là Bồ Tát vẫn ngủ suốt ngày. Cho nên ai cũng muốn làm Bồ Tát thì Bồ Tát thoải mái hơn. Tu ra đó là khó, khó quá, Bồ Tát là thoải mái. Cho nên Bồ Tát không xả năm cái, nghĩa là Bồ Tát vẫn có nghi, Bồ Tát vẫn có đạo cử như thường, Bồ Tát vẫn sao? Không, Bồ Tát vẫn nghĩa là coi như là tham như thường. Nghĩa là dục đó, là tham muốn, Bồ Tát vẫn tham muốn, Bồ Tát cũng sân hận, Bồ Tát cũng nghi, Bồ Tát nghĩa là nói chung là không trừ năm cái. Mà cũng chẳng thủ cái tướng thiện. À, mà tâm vẫn an định, vì sao? Là vì Bồ Tát rõ biết các pháp tướng đều là không. Câu rất đơn giản, Bồ Tát rõ biết tất cả các pháp tướng đều là không. Ví như tham dục chẳng phải là nội pháp, cũng chẳng phải là ngoại pháp. Cái gì tham dục? Cái gì dục? Nếu nó là nội pháp thì chẳng cần đợi, không đợi cái cảnh ngoài nó mới sanh. Nếu nó là cái dục mà gọi là nội pháp, tức là ở nơi tâm, thì cần gì phải nhìn cảnh mà tham? Nhưng mà nếu nó ở ngoài thì tại sao có nhiều người nhìn cảnh mà tâm lại không khởi? Như vậy thì tham dục là sao? Không. Nếu là nội pháp thì chẳng cần đợi ngoài mới sanh, mà nếu là ngoại pháp thì ở nơi ta cũng chẳng sao cả. Nó là ngoại pháp mà cái chuyện dục nó là pháp ở bên ngoài, nó dính gì ta đâu mà nói. Mà nếu là ở trong ta thì đâu có cần ngoại cảnh. Như vậy tham dục chẳng phải từ đời trước đến đời nay, vì hết thảy pháp đều chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Vậy thì tham dục cũng chẳng phải từ không phải từ đời trước đến, mà cũng chẳng phải truyền lại tới đời sau. Cho nên ở nơi năm tình xúc chẳng chỗ sanh, cũng chẳng có chỗ diệt. Vì sao? Vì nếu trước đã sanh thì sau cũng phải có. Như vậy ở chặng giữa cũng phải có. Nếu nói rằng chặng giữa không có thì làm sao có trước có sau được? Nếu nói trước tham dục đã tự có rồi thì tham dục là vô sở sanh. Còn là chẳng có chỗ sanh. Còn nếu nói là nhất thời sanh thì gọi là vô sanh. Ngay nó vô sanh mà có sanh thì cái chỗ sanh đó là vô phân biệt. Lại nữa, tham dục là bất nhất bất nhị, chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Nếu chẳng có người tham dục thì tham dục là bất khả đắc. Như vậy thì ai tham dục? Bởi vì nếu là nói rằng ngã không thật, ngã không thật thì cái ta nó đã không thật, thì cái gì tham dục? Cái gì tham dục? Ai tham dục? Nói rằng ta tham dục, nhưng mà đi truy tìm ta thì khắp mười phương chẳng có chỗ nào là ta cả. Thì như vậy ai tham dục mà lại nảy sinh ra tham dục? Như vậy tham dục là bất khả đắc, tức là tham dục không phải là cái pháp thật có. Bởi vậy cho nên biết tham dục là do duyên hòa hợp mà sanh khởi, có nghĩa là do căn trần, không, do căn trần duyên tác với nhau khởi niệm, chấp vào cái niệm đó làm tự ngã, tức là chấp niệm thành chúng thành tự ngã. Khi đã chấp một niệm đó làm tự ngã rồi thì nảy sinh ra tham dục. Như vậy tham dục cũng có cội gốc. Tham dục không có phải từ đời trước đến đời nay, cũng chẳng phải từ nay đời nay đến đời sau, mà cũng chẳng có cái pháp nào tham dục. Nhưng mà trong một niệm hiện tiền, trong một niệm hiện tiền khởi chấp cái gì? Khởi chấp niệm, chứ không khởi chấp gì cả. Khởi chấp niệm. Mà khi đã khởi chấp niệm tức là có cái ta hiện hữu, mà khi đã có ta hiện hữu rồi thì đương nhiên có chỗ sơ đắc. Cho nên mới lúc đó mới có sơ thiền, mới có nhị thiền, mới có tam thiền, mới có tứ thiền, mới có không vô biên xứ định, mới có thức vô biên xứ định, mới có vô sở hữu xứ định. Như vậy nó mới nảy sinh ra tất cả các thiền định, cũng chỉ vì cái ta đó đó. Cho nên nghĩa là tham dục là do duyên hòa hợp mà sanh khởi, mà đã là do duyên hòa hợp thì tham dục tự tánh của nó là không, tự tánh của tham dục đã là không. Như vậy tham dục không phải là một pháp, mà là tham dục là một ý niệm trong trong cái một chu kỳ tất định, một cái chu kỳ tất định đó của một ý niệm chấp tánh và tự ngã. Như vậy nó không có cội nguồn, nó không từ đâu mà nó cũng không đi về đâu. Như vậy những kẻ nào ôm vào cái hiển hư đó thì con người đó sẽ bị những vòng xích vô minh đẩy tới. Cho nên cả hai đều là sao, thấy không? Như vậy thì nếu pháp tham dục và người tham dục, pháp tham dục và người tham dục, pháp tham dục và người tham dục đều bất khả đắc. Nghĩa là cái tâm sở và cái tâm vương kia, cái được gọi là tâm vương, cái được gọi là tâm sở, cái được gọi là người, cái được gọi là năng, cái được gọi là sở kia đều là bất khả đắc, đều là không thật có. Như vậy thì cả hai đều bất khả đắc. Còn nếu pháp tham dục và người tham dục là một, thì pháp tham dục và người tham dục là một, thì đi đến chỗ là vô phân biệt. Mà đã đi đến chỗ vô phân biệt như vậy thì cũng gọi là bất khả đắc. Cho nên nó không phải một, mà nó cũng không phải khác. Không phải một, không phải khác. Nghĩa là tham dục từ đâu nảy sinh? Tham dục vì tự ngã nảy sinh. Tự ngã vì từ đâu nảy sinh? Vì chỗ chấp niệm nảy sinh. Mà niệm là gì? Niệm là do căn trần viễn hư tác sinh. Như vậy thì Bồ Tát phải biết, biết bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát quán tham dục cùng với thiền định chẳng phải khác. Như vậy năm thiền cái, tham dục là thiền định chính là tham dục. Như vậy tức là mình ra, nghĩa là khi nãy mình phải lập, mình thấy nó khó khăn luôn, quá chừng luôn. Nhưng mà đến khi đến Bồ Tát thấy như sức quả, nhẹ quá trời luôn. À, mình tu như vậy là mình thấy khó lắm, nhưng mà vào cái chỗ mà an nhiên tự tại, mà quán triệt thật tướng, đi sâu vào hành thâm và bát nhã thì đương nhiên rõ. Cho nên nói rằng hành thâm bát nhã ta la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó nếu đọc hoài phải nó sướng ghê. Có là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nếu đã hành thâm và bát nhã, nếu đã có trí tuệ và đi sâu vào trong trí tuệ thì thấy năm uẩn là không. Khi đã thấy năm ấm đó là không, nếu đã thấy được sắc thọ tưởng hành thức là không, thì ai tham dục và pháp nào là tham dục? Bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát quán tham dục cùng với thiền định là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Như vậy bốn thiền cái kia tức là tham dục là một thiền cái, còn bốn thiền cái kia như vậy năm cái và thiền định là chẳng phải một, chẳng phải khác. Năm cái chính là thiền định, thiền định tức là năm cái. Tức là câu nói hơi quái dị, nhưng mà bởi vì các pháp tánh không là vô sở hữu, do nên Bồ Tát không quán triệt như vậy. Lại nữa, Bồ Tát quán năm thiền cái là vô sở hữu. Như vậy năm thiền cái là vô sở hữu, năm thiền cái là vô sở hữu, là vô tướng. Mà đã là vô tướng thì cũng tức là thật tướng. Vô tướng chính là thật tướng, vì thật tướng chính là vô tướng, là nhất tướng, là vô không, là tương tương. Cho nên cái lằn ranh ở cái chỗ đó nó không có biên bờ. Lằn ranh ở chỗ chữ mê ngộ không có biên bờ. Một cái xả niệm hoàn toàn thanh tịnh và tự nhiên vắng lặng. Một cái chấp niệm hoàn toàn nảy sinh ra sanh tử luân hồi. Nhưng mà có xả niệm hay là chấp niệm, có kịp nhận thấy cái điều đó hay không? Có kịp nhận thấy cái điều mà gọi là xả hay là chấp đó hay không? Là cái chuyện đó là phải có cái công năng, phải có một sự tinh tấn. Cho nên nãy vẫn nói, vẫn lặp lại là phải có cái tinh tấn niệm, phải luôn luôn nhất tâm, phải luôn luôn nhất tâm. À, tôi đã nói với ông rằng tôi không có. Không, ta biết là ngươi có làm điều đó. Không, con đã nói với bố rồi là con không có. Ta đã nói rằng ta biết con làm việc đó. Và một chập là nó cứ đẩy tới, tới như chừng mà bố con đứng dậy chửi nhau thì lúc đó là thấy đó là thấy vô sở hữu hay là sở hữu biết. Nghĩa là nó nhiều vấn đề, mà cái vấn đề đó nó hiện hữu ở trong gia đình, nó hiện hữu ở trong hang, trong chốn thiền môn, nó hiện hữu và nó luôn luôn hiện hữu, bởi vì có căn có cảnh, bởi vì có thân hang, có thân tâm thì đã có cảnh giới, nó luôn luôn nảy sinh ra, nó thiên biến vạn hóa, nhưng mà kịp nhận nó là hiện hữu thì cái chuyện đó là khó lắm, quá khó. Cho nên phải luôn luôn năng chiếu năng quán, phải luôn luôn tu tập. Và chỉ có quán triệt làm thế nào là mình có bị trói buộc hay không. Cũng như vậy, tức là trước duyên trước cảnh hay không. Có trước duyên trước cảnh hay không. Tôi nói thí dụ như mà vấn đề mà hành xử về vấn đề tài vật, về tài, về sắc, về danh, về thực thì tôi nói là về vật chất thôi. Nếu mà mình nếu chia phần mà không điều nhau một chút á, nghĩa là ở trong cái chúng này mà nếu chia phần mà người ít người nhiều á, thì trong đó nó đã có sự vọng động giấy khởi, nó đã có cái sân si, nó đã có cái ưu bi khổ não, nó đã có cái sự gấp khóc rưng rức rồi là. Mấy ai mà được an nhiên tự tại, thiếu một chút thôi, hoặc là không để ý mình một chút thôi là đã thấy bực mình rồi. Không để ý thôi, không để ý tới tên mình một chút thôi là thấy bực mình rồi. Đã ăn không ngon là ngủ không ngon là đủ thứ chuyện rồi. Đủ thứ chuyện rồi nghĩa là trong suốt cuộc đời, nghĩa là nói chung ra nó còn có những cái thầm lạnh kín đau, nó còn những cái tiếng kêu tầm thấm từ giữa đêm khuya. Mình đi vào trong thiền định mà lúc này lại khởi lên những tiếng kêu trầm thấm của chính cái tự ngã của mình là nó thấy được. Cho nên tôi nói rằng cái vấn đề mà Đức Thế Tôn chỉ dạy, ngài đã thấm sâu vào thiền định và ngài đã quán triệt toàn bộ cái tư lương của chúng sanh. Như vậy thì ở đây năm thiền cái tức là thiền, mà thiền tức là năm thiền cái. Ai dám nói thiền là năm thiền cái? Ai dám nói ngũ nghĩ là thiền? Ai dám nói rằng mình tạo tứ là thiền? Ai dám nói rằng mình tham dục là thiền? À. Rồi y đâu đó, Bồ Tát đã quán năm thiền cái là thiền định. Quán năm thiền cái là thiền định, rồi y đâu đó tiến thẳng vào chỗ vô sở y. Vào thâm thiền định, đó mới gọi là thiền ba la mật. Chúng ta đang học ở đây gọi là thiền ba la mật. Cái thiền ba la mật là như vậy đó. Nếu mình có sợ, nghe là mình thấy mình nổi da gà lên là mình sợ cái thiền ba la mật lắm. Cái thiền ba la mật này tôi đã nói là dễ bị rơi tồn xuống hố sâu lắm. Bởi vì cái thiền ba la mật này nó siêu xuất. Quán năm thiền cái là thiền, thiền tức là năm thiền cái, y nơi đó tiến thẳng vào chỗ vô sở y, tức là không y vào trong các thiền vị nữa, không đánh nhiễm trong các thiền vị nữa. Bây giờ chỉ còn bọn ngoại đạo tà giáo chẳng hạn, cứ được một vài pháp thần thông ở trong thiền định rồi là đã đủ mập hai cái sừng lên, đã đủ răng nanh nó đã mọc ra, nó đã dài ra và đã tắc oai tắc oai rồi. Chứ đừng nói là không đánh chấp vào các thiền vị. Và nói chỉ năm dục lạc thôi, chỉ được một ít chút ít tiền bạc, chỉ được một, nghĩa là nói chung được vài trăm cây vàng chẳng hạn, là mình thấy mình đi trong cuộc đời này không ai đi bằng mình rồi. Đó. Nghĩa là cái đâm chấp vì danh, vì lợi, tức là vì ái và dục. Khi Bồ Tát hành thiền Ba La Mật thì năm Ba La Mật kia trợ giúp cho thiền Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát ở nơi thiền Ba La Mật có đầy đủ lực, nên được thần thông vô ngại, chỉ trong một niệm mà cúng dường khắp cả 10 phương chư Phật. Thiền của Bồ Tát là như thế, chỉ trong một niệm cúng dường khắp cả 10 phương chư Phật, Bồ Tát dùng thiền Ba La Mật biến hóa vô lượng vô biên thân để vào trăm năm đạo của chúng sanh, dùng ba thừa để giao hóa. Bồ Tát vào thiền Ba La Mật trừ tất cả các pháp thiện, trừ tất cả các pháp bất thiện, hành đại từ bi, được đại trí tuệ, biết rõ thật tướng của các pháp, nên được chư Phật 10 phương hộ niệm. Bồ Tát vào thiền Ba La Mật dùng thiên nhãn quan tất cả chúng sanh trong năm đạo khắp 10 phương. Như vậy Bồ Tát vào trong sơ thiền tâm không sai khác, vào trong nhị thiền tâm không sai khác, vào trong tam thiền tâm không sai khác, vào tứ thiền tâm không sai khác, vào không vô biên tứ định, vào không thức vô biên tứ định, vào vô sở hữu tứ định, vào phi tướng phi vi tướng tứ định, vào diệt tận định diệt thọ tưởng định, tâm không hề sai khác, ra vào một cách an nhiên tự tại, bởi vì không đắm chấp thiền vị. Bởi vì biết rõ tất cả các thiền vị cũng chỉ là phương tiện hiển hư, cũng chỉ là pháp hư dối, do đó Bồ Tát không đắm chấp thiền vị. Bồ Tát loại bỏ tất cả các cái gọi là giác quan, loại bỏ tất cả các gọi là định vị. Bồ Tát vào thiền Ba La Mật dùng thiên nhãn quán chúng sanh ở trong năm đạo. Tại sao Bồ Tát lại không dùng huệ nhãn? Tại sao Bồ Tát lại không dùng pháp nhãn mà lại dùng thiên nhãn để quan chúng sanh? Bởi chữ thiên tức là chỉ cho thiện. Như vậy tức là Bồ Tát dùng thiên nhãn là vừa tầm cỡ của chúng sanh, nghĩa là Bồ Tát hành pháp thiện bằng con mắt của trí tuệ, nhưng mà luôn luôn hành thiện pháp. Cho nên gọi là dùng thiên nhãn quán chúng sanh ở năm trong năm đạo, ở trong khắp 10 phương, thấy có chúng sanh nào đã thọ thiền vị mà do tham đắm vào mùi thiền cũng sẽ bị đọa vào cầm thú. Lại thấy cái chư thiên ở bên hồ bảy báu đầy hoa đẹp hương thơm mà khởi sanh tự mãn tự đắc, để rồi phải đọa vào địa ngục. Lại thấy có người được thế trí biện thâm mà chẳng có tu đạo, phải đọa là thân heo thân dê. Lại thấy có chúng sanh hết vui rồi lại khổ, hết giàu rồi lại nghèo, hết phú quý vinh hoa trở thành bằng cùng hạ tiện. Bởi các nhân duyên như vậy, cho nên Bồ Tát khởi tâm đại bi, càng ngày càng lớn mạnh hơn lên và chẳng tiếc thân mạng vì chúng sanh mà cầu Phật đạo. Thiền Ba La Mật của Bồ Tát là thiền vô định, tức là thiền không định, không loạn. Lời của Phật dạy ngài Tế Lợi Phất, Bồ Tát tu trong thiền Ba La Mật không định, không loạn, không đắm chấp thiền vị. Do đó cho nên cái Bồ Tát đi vào trong cái được gọi là thiền Ba La Mật, nó khác với những cái thiền định mà gọi là chánh định hay tà định. Ở đây Bồ Tát nói chỉ chánh định, biết rõ định là không thật, biết rõ các định vị là không thật, đó gọi là chánh định. Hôm nay chúng ta tại đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ở cái phẩm thứ nhất về bát nhã ba la mật. Do chẳng nhiễm trước hết thể các pháp mà Bồ Tát được cụ túc bát nhã ba la mật. Thế là đây phần kinh đã nêu rằng do chẳng nhiễm trước hết thể pháp mà Bồ Tát được cụ túc bát nhã ba la mật. Như vậy cái chữ bát nhã, cái từ bát nhã đây là chỉ cho trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là xúc trần thượng sĩ, trí tuệ của cái bậc xúc trần thượng sĩ. Trí tuệ ở đây là nói về trí xúc thế gian trí. Còn nói về thế gian trí thì trí đó dùng để phân biệt. Cho nên nói chúng ta không thông thường thì chúng ta dùng từ bát nhã cộng thêm với cái từ trí tuệ, cho nên sẽ là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì nếu dịch đủ là trí tuệ của trí tuệ, không giống như là kỹ sư của kỹ sư. Bát nhã ba la mật có nghĩa là đáo biển ngàn. Đáo biển ngàn có nghĩa là qua đến bờ bên kia. Thì bát nhã ba la mật có nghĩa là đáo biển ngàn. Qua bên bờ bên kia là giải thoát. Qua bên bờ bên kia là giải thoát, là giác ngộ. Ở trong cái phần của tổ bách tượng, khi xưa kia tổ bách tượng cũng có dạy về vấn đề đó. Có một vị sư hỏi tổ bách tượng, thế nào là giải thoát, thế nào là được cái tâm giải thoát và được cái chỗ giải thoát. Tổ bách tượng trả lời là chẳng cầu Phật, chẳng cầu pháp, chẳng cầu tăng, cho đến chẳng cầu trí tuệ. Những tình cảm nhơ sạch đều chẳng tu chấp, và cũng chẳng chấp cái tâm không cầu là phải. Chẳng trụ tất cả nơi chỗ cũng chẳng mến thiên đường, cũng chẳng sợ địa ngục. Mở cái bồ đề ngọn. Cũng chẳng sợ địa ngục, trói buộc hay là cởi mở đều không ngại. Thì như vậy thân tâm và tất cả chỗ, tất cả nơi, trong mọi tình huống đều giải thoát. Tôi nhắc lại, cho nên đây nói chỉ ba la mật, tức là nói đến bờ bên kia. Trí tuệ tốt ráo, trí tuệ siêu xuất á. Nên người ta hỏi là lý hỏi làm sao là giải thoát, thì ma ha bát nhã tát bạ, chỉ có đại trí tuệ thì mới được giải thoát. Chứ còn tất cả các cái pháp môn tu, các cái sự cầu chứng đều không thể nào đi đến chỗ giải thoát. Và hỏi trí tuệ như thế nào, như thế nào là trí tuệ? Như thế nào là trí tuệ? Trí tuệ ở đây không phải là thế gian trí, mà nhận ra cái chân tướng của vạn sự vạn vật, đó là người có trí tuệ, tức là đạt đến cái chỗ nhất thiết chủng trí, đó là trí tuệ siêu xuất. Tôi nhắc lại, tổ bất thường nó là không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, không cầu đến phước trí tri giải, không còn có tình cảm nhơ sạch. Tình cảm nhơ hay là sạch, chẳng chấp tâm cầu là phải, chẳng tụ tất cả chỗ, nghĩa là chẳng tụ vào một cái địa nào, cũng chẳng tụ vào nó quả vị nào, cũng chẳng tụ vào một pháp môn tu nào, cũng chẳng mến ở nơi cảnh giới thanh tịnh, mà cũng chẳng sợ nơi cảnh giới ồn ào. Trói buộc hay là cởi mở đều vô ngại. Thì thân tâm giải thoát. Nếu mà bây giờ chúng ta sợ cái chỗ ồn ào, mà chúng ta đến cái chỗ yên tĩnh, để mà gọi là được giải thoát, thì cái đó không phải là thật sự giải thoát. Giải thoát thật sự phải là có trí tuệ siêu việt, nhận ra cái chân tướng của vạn sự vạn vật. Không phải là cho có ít phần giới, không ít phần giới về thân, về khẩu, về ý được thanh tịnh, thế là như vậy tôi đã xong. Tức là bây giờ khẩu tôi thanh tịnh, thân tôi thanh tịnh, rồi thì khẩu, không thân tâm tôi thanh tịnh. Như vậy tức là mình đã được rồi, đã được giải thoát rồi. Không phải như thế. Nghĩa là tất cả các môn thiền định, các cái môn để đạt đến vô lậu giải thoát, thì chưa từng dính đến một mảy lông với cái bản tâm thanh tịnh. Đó, đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu xuất rồi mà. Phải cố gắng, phải chắc lấy, đừng đợi đến mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, mặt nhăn, già khổ đến thân, buồn thảm triền miên, mắt thằng rơi lệ. Ở trong tâm hoảng sợ, không một chỗ nào y cứ, chẳng biết cái chỗ đi. Đến khi ấy, muốn nghiêm chỉnh tay chân, còn không thể kiềm chế được. Muốn mà tay chân thâm thả, muốn cho tay chân nghiêm chỉnh để mà trút hơi thở cuối cùng là cũng không thể được. Dù có phước trí, dù có danh dự, dù có lợi dưỡng, toàn không có thể cứu được. Vì mắt tâm chưa mở, tức là con mắt trí tuệ chưa mở. Chỉ nhớ các cảnh mà không biết phản chiếu, chỉ nhớ đến những cái cảnh mà cảnh đã qua, cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét, cái tập khí từ nhỏ cho đến lớn, bây giờ nó xoay quần ở trong cái chỗ, ở ngay trong cái chỗ mà gọi là cái đường tơ kẻ tóc của sanh tử đó. Nó quân tập lại, nào là nhớ nhớ thương thương, nào là những cái chuyện không, nghĩa là những cái chuyện trầm lao khổ đế, bao nhiêu lâu nay bây giờ nó dồn chứa vào đó. Mắt tâm chưa mở, cho nên chỉ nhớ đến các cảnh, không biết phản chiếu, lại chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo việc thiện hay việc ác, bây giờ nó sẽ hiện ra ở trước. Thật vui, thật buồn, thật sợ, sáu đạo năm uẩn nó bày ra hiện tiền. Như vậy lúc đó sáu đạo, lúc đó năm uẩn, năm ấm nó ngăn che, sáu đạo nó bày ra hiện tiền. Trang sức nhà cửa, ghe thuyền, xe cộ, đẹp đẽ, hiến hách đều từ tâm tham ái mà hiện ra. Tất cả những ác cảnh đều biến thành thù thắng. Lúc đó những ác cảnh đó nó biến thành thù thắng. Chỉ tùy tâm tham ái, chỗ nào nặng nghiệp tức dẫn đến cái thọ sanh, hoàn toàn không có một phần tự do nào cả. Dòng xúc tốt xấu bây giờ chưa định được. Như vậy tức là tâm si mê, không có một trí tuệ. Như vậy thì khi thế nào được như thế nào được gọi là tự do thì có đây vậy. Đối với ngũ dục, đối với bát phong, đối với ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, đối với bát phong là những ngọn gió khen tặng chê bai tán thán vân vân, không lấy không bỏ, tức là không thủ không trả. Như vậy ngũ dục không thủ không trả, và bát phong tập đô tham ái nhã sở đều sạch, nhơ sạch cũng không còn, mặt trời mặt trăng trong như không, không duyên mà chiếu, tâm tâm như cây đá, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, cũng như con voi lớn qua sông vừa xuống là đến bờ bên kia, không bị ngăn ngại. Người này không nhiếp được thiên đường và cũng rơi vào địa ngục, tức là người đó đã biết rõ chân tướng của vạn pháp. Đó, có vậy như vậy. Phần đó, diệt ngôn ngữ hành xứ diệt, tiêu trừ vô lượng tội, nhất tâm thường thanh tịnh, được pháp như vậy mới thật là bát nhã. Như hư không chẳng nhiễm, văn tự chẳng thể diễn bày, nếu quán được như vậy tức là tức thì liền thấy Phật. Như Phật quán các pháp, Phật bát nhã thiết bàn tuy ba mà là nhất tướng, chân Phật không sai khác, siêu Phật siêu Bồ Tát thường lợi ích chúng sanh đều do mẹ bát nhã. Như vậy bát nhã đẻ ra Phật, đẻ ra Bồ Tát và không chúng sanh. Nếu đi thấm sâu vào bát nhã thì tất cả những cảnh giới hiện ra đều là tịnh diệu. Cho nên những cảnh giới như là Phật, như là Bồ Tát, như là chúng sanh thì dưới cặp mắt của bát nhã đều là tịnh diệu. Sinh thành và dưỡng dục là mẹ của muôn loài, bát nhã sanh chư Phật, chư Bồ Tát thánh hiền cùng tất cả chúng sanh, một pháp môn bát nhã Phật thuyết dưới nhiều tên, tùy tâm niệm chúng sanh lập ra có sai khác. Vào được trí bát nhã, tâm luận nghị điều chức, ví như mặt trời mọc, đám sương mù liền tan. Bát nhã oai đức rất lớn, nhưng tâm người lại phân hai, người vô trí thì rất sợ bát nhã, mà người trí thì rất phân hoan. Người vào được bát nhã là chủ của bát nhã, bát nhã còn không chấp hà huống chấp pháp khác. Đó. Bát nhã chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu, bậc trí nơi các pháp đến đi đều vô ngã. Người chưa được bát nhã bị các pháp trói buộc, khi đã được bát nhã rồi thì hoàn toàn được giải thoát. Người thấy được bát nhã chẳng còn chấp danh tướng, chẳng chấp bát luôn bát nhã mới là chân giải thoát. Việc đó quá hy hữu, việc đó quá hy hữu, ý nghĩa rất thâm diệu, ví như trò ảo thuật, thấy thật mà chẳng thật. Chư Phật chư Bồ Tát thanh văn bất chi Phật giải thoát cùng niết bàn đều từ bát nhã sanh. Phật thương xót chúng sanh dùng ngôn ngữ thế gian mà giả danh, thuyết các pháp giả danh, tuy thuyết mà chẳng thuyết. Bát nhã ba la mật, vì như đám lửa lớn, bốn bên đều chẳng thủ, xả hết tất cả các pháp thủ, xả luôn niệm chẳng thủ, nên là bất khả thủ, bất khả thủ mà thủ, mới thật gọi là thủ. Bát nhã rất thậm thâm, tướng bát nhã bất hoại, vượt lên hết ngôn ngữ, chẳng y vào đâu cả. Tán thán pháp bát nhã được công đức sâu dày, dù chưa thoát được sanh tử trong hiện đời, những cảnh gì toan buộc. Đó. Như vậy thì đây chúng ta thấy rằng Bồ Tát phải học hết thảy pháp mới có thể đạt được bát nhã. Phải học hết thảy pháp mới đạt được bát nhã, đó gọi là nhất thiết trí tuệ. Do đó cho nên Bồ Tát phải luôn luôn năng chiếu năng quán và tất cả các pháp mà như Tổ Bách Tượng đã nói. Phàm xem kinh, xem giáo lý, mỗi câu đều phải uyển chuyển, đều phải quay về lại nơi mình. Tất cả ngôn giáo là chỉ làm sáng tỏ cái tâm giác hiện nay của mình, chỉ không bị tất cả cảnh có không lôi là đạo sư của người, hay chiếu phá tất cả cảnh có không, đó chính là huệ kim cang, tức là phần có phần tự do tự tại. Nếu không như thế để mà hội đạo thì có dùng dù có tụng 12 phần giáo cũng chỉ thành kẻ tăng thượng mạng, lại là người chê bai Phật, không phải là người tu hành, lìa tất cả thanh sách, và cũng chẳng trụ nơi lìa, chẳng trụ nơi trí giải, người đó là người tu hành. Đọc kinh xem giáo lý, nếu chiếu theo thế gian đó là việc tốt. Đọc kinh xem giáo lý chiếu theo thế gian là việc tốt. Nếu nhằm vào người mà minh lý thì thường đọc xem là kẻ bế tắc. Người thập địa vượt ra không đi vào vòng sanh tử, nhưng giáo lý tam thừa để trị bệnh tham sân như hiện nay niệm niệm. Nếu có bệnh tham sân thì phải trước phải trị nó, chẳng tìm cầu câu nghĩa hiểu biết. Hiểu biết thuộc về tham, tham thì trở thành bệnh. Tôi nhắc lại cái câu đó, hiểu biết thuộc về tham, tham thì trở thành bệnh. Như hiện nay chỉ lìa tất cả pháp có không, cũng lìa trái lìa vượt ngoài ba cú. Có không chẳng phải có, chẳng phải không, tự nhiên cùng Phật không khác. Đã tự là Phật thì lo gì Phật lại không hiểu ngôn ngữ. Nếu mình đã quy chiếu, đã thấy được tự tánh thì đừng lo rằng không hiểu ngôn ngữ, chỉ e không phải là Phật, bị các pháp có không nó trói buộc, chẳng được tự do. Bởi cái lý chưa vững, trước có phước trí, bị phước trí nó chở đi, như người nghèo ở trong cảnh sang, không bằng trước vững lý, sau mới có phước trí. Như vậy tức là chúng ta phải hình thành cái gì? Hình thành được trí tuệ bát nhã. Nếu cầu phước, nếu cần phước trí thì tạm thời làm được. Nắm đất biến thành vàng, nắm vàng biến thành đất, biến nước biển thành tô lạc, đập núi tu di thành bụi nhỏ, hốt nước bốn biển dồn vào lỗ chân lông, nơi một nghĩa làm vô lượng nghĩa, nơi vô lượng nghĩa làm thành một nghĩa. Đó là trí tuệ. Cho nên tôi nhắc lại là Tổ Bách Tượng đã chỉ dạy theo cái lời của Bồ Tát Long Thọ. Thế là Tổ Bách Tượng về sau này đi theo Bát Nhã, đi theo cái bộ mà gọi là Đại Trí Lưu Luận thì đã chỉ cho hàng đồ chúng như vậy. Phàm đọc kinh, phàm xem giáo lý, mỗi câu đều phải uyển chuyển xây vào mình. Đó. Cho nên pháp Phật chẳng nên chấp thường. Nếu chấp thường thì rơi vào thường kiến. Nếu chấp thường tức là sẽ không chẳng có tội, chẳng có phước, và cũng chẳng chấp vô thường. Nếu chấp vô thường thì là đoạn kiến. Do đó cho nên Đức Phật dạy cái pháp vô thường là để chỉ cho những kẻ, để phá trừ những cái kẻ chấp thường. Và chỉ rõ vạn pháp tự tánh là không. Vạn pháp tự tánh nó là không. Ngoại đạo tuy cũng có quán cái pháp không, nhưng mà tâm họ là chấp cái tướng không đó, cho nên chẳng được ngã không mà phát sanh tà kiến. Vì không được ngã không phát sanh tà kiến nên họ chấp cái pháp không mà tu trong các cảnh giới sanh diệt. Bởi nhân duyên như vậy cho nên họ không được Phật trí tuệ. Phật pháp thì thuyết ra rất là nhiều pháp môn, người vô trí khi nghe thì không thể phân biệt. Người có trí vào được một pháp môn là vào được vô lượng pháp môn. Hết thảy lời của Phật dạy đều là Phật pháp, chẳng có cái gì chống trái với nhau. Thì ở đây trong cái phần cái bài kệ để nói rõ về chữ Bát Nhã. Niệm tưởng quán điều dứt, ngôn ngữ hành xứ diệt, nhất tâm thường thanh tịnh. Được diệu pháp như vậy thì mới gọi là Bát Nhã. Như vậy thì mình khi mà mình khởi niệm tưởng thì mình biết rõ là căn và cảnh duyên tác. Căn và cảnh duyên tác thì có khởi niệm tưởng, đã khởi niệm. Và quán thì do trú vào pháp để mà quán. Thì ngay cả khi ý niệm khởi quán, dù là quán bằng cách nào đi nữa, thì cái quán đó vẫn là hư vọng. Ngôn ngữ và tâm hành tứ điều diệt, ở nơi đó được tiêu trừ cái gì? Tiêu trừ tất cả những vọng tưởng điên đảo, coi như không còn trú vào trong những cảnh giới viễn hư. Như hư không chẳng nhiễm, văn tự không thể bày. Nếu quán được như vậy thì liền thấy Phật, tức là liền thực hiện được với cái chân tánh của mình. Và như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát và chư Phật, chư Bồ Tát hay là Bát Nhã Niết Bàn đều do mẹ Bát Nhã sinh ra, do sanh thành và dưỡng dục. Bát Nhã là mẹ của muôn loài. Bát Nhã đã sanh ra chư Phật, chư Bồ Tát và Thánh Hiền. Như vậy thì chỉ có trí tuệ, tất cả các pháp đều chỉ là pháp tướng sanh diệt. Và cái này tức là coi như các vị tổ về sau này thì họ rất là thâm nhập về Bát Nhã. Cho nên ở nơi cái chỗ tu của họ là vô cầu mà là tùy duyên diệu dục. Bởi vì mình thường hay thấy là có tu chấp. Tôi nói như vậy nhưng mà nó quá nhanh nhẹn đi. Ví dụ như bây giờ tôi nhìn ra ở bên ngoài, tôi thấy có một hiện tượng lạ, hay là tôi thấy có một cái gì đó, mà cái ý thức vừa thấy một cái là ý thức vừa sanh khởi, thì cái sanh khởi đó tôi không kiểm soát kịp. Cho nên chư tổ dạy ở đây là phải luôn luôn tinh tấn, chứ đừng đợi mắt mờ, đừng đợi sai biết. Ngay trong một niệm hiện tiền, dù ngồi đây mang được cái thân người, nhưng mà nếu cho chúng ta hoàn toàn thẩm sâu vào Bát Nhã
thì rõ là một hộp giống vô lậu xuất thế được gieo trồng. Cho nên phải cẩn trọng, phải cẩn trọng. Đọc kinh hoặc là đọc kinh hoặc là xem giáo lý, mỗi câu là phải chuyển chuyển xây lại ở năng mình. Đó, tất cả ngôn giáo chỉ để làm sang cái tâm gian, nó chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng. Cho nên tất cả những cái phương pháp tu cũng chỉ là phương tiện. Có nhiều người thì nói rằng tôi bữa nay chỉ biết niệm Phật, mà chỉ cần niệm Phật đừng nói gì nhiều hơn, bởi vì nói nhiều thì nó lại sanh bệnh. Cho nên không có nói nhiều tức là sẽ sanh khẩu nghiệp, cho nên không có nói. Chỉ cần biết niệm Phật thôi, niệm Phật sẽ được vãng sanh. Khởi những ý niệm như thế vẫn là điên đảo. Tại sao điên đảo? Tức là mình còn khởi ý niệm rằng có cái pháp môn đó để gọi là được an, kiếm cái an tâm. Nhưng mà có cái tâm nào để an? Cái tâm là cái nó tu vào ở chỗ nào để được gọi là an? Còn là những ý niệm theo dương cảnh hiến hư, theo mắt thấy, theo tai nghe, theo mũi ngửi, theo mượn miệng nếm mà đi tìm một cái an, đi tìm một cái cảnh giới để được an, thì cái cảnh giới mà đi tìm để được an đó chính là vọng tưởng, chính là điên đảo. Nhưng mà có thấy cái đó là vọng tưởng điên đảo hay không? Cho nên mới nói là bát nhã ba la mật, tức là trí tuệ đến bờ bên kia. Bây giờ có một cái ý niệm mà mình đương nói ra, đương nói chuyện với một người nào đó, mình khởi ra một ý niệm và mình khởi ra một cái quan điểm, mình nêu cái quan điểm đó ra và mình tưởng chừng như cái quan điểm đó là chắc chắn là duy nhất, kể cả cái mà tôi đương nói ra. Nghĩa là chúng ta cần phải có trí tuệ siêu việt, thì cái được gọi là trí tuệ siêu việt đó nếu chấp vào thì gọi cũng gọi là điên đảo. Nếu mà chấp vào rằng ta có cái nhìn như vậy là ta có trí tuệ, thì cái nhìn như vậy có trí tuệ, thì chính cái mà chấp cái nhìn như vậy có trí tuệ thì cái đó cũng gọi là điên đảo. Cho nên Phật tướng của Bát Nhã xả luôn niệm chẳng thủ, xả hết tất cả các cái pháp thủ và xả luôn niệm chẳng thủ. Như vậy thì nó gọi được đến cái chỗ gọi là bất khả thủ mà thủ thì mới gọi là bát nhã. Nghĩa là trú nơi chỗ vô trú, tức là an trú nơi cái chỗ vô trú. An trú nơi vô trú tức là an trú trên cái dụng của tự tánh. An trú trên cái dụng của tự tánh đó chính là trí tuệ bát nhã. Cho nên học tới cái phần này đó, khi mà chúng ta học đến cái phần này đó, thì có lẽ là chúng ta phải có cái kiên định lắm. Bởi vì chúng ta thường có những cái tập khí nó quân nhiễm từ trước, là muốn có cái gì, muốn được một cái gì. Và mình, ví dụ như mình tu đó, thì mình muốn được cái gì? Tức là muốn được niết bàn, muốn được an lạc, muốn được có trí tuệ, thì cái đó cũng gọi là tham cầu. Mà chiều nãy tổ đã vỡ rồi. Như hiện nay niệm đều có bệnh tham sân, thì trước phải trị nó, chẳng cần phải tìm cầu câu nghĩa hiểu biết. Hiểu biết thuộc về tham, mà tham thì trở thành bệnh. Đó. Hiểu biết thuộc về tham, như vậy mình phải đi học để mình hiểu biết chứ. Nhưng mà chấp vào cái bệnh, chấp vào cái hiểu biết thì trở thành bệnh.
vào cái hiểu biết đó, tu vào cái chỗ hiểu biết đó, nói rằng tôi bữa nay đã học được được cái gì? Tôi bữa nay đã học được bát nhã ba la mật, đó là tôi đã bữa nay đã học được là đại trí đồ luận, hay là bữa nay tôi đã học được nghĩa là tới là năm thứ tư của bậc đại học, tôi đã học hết cao cấp chẳng hạn, thì chấp cái học cao cấp đó, chấp cái mà gọi là học đại trí đồ luận đó, thì cái đó là bệnh. Chứ không phải là không biết, nhưng mà cái biết đó đều đi đến chỗ biết đây, tức là hiểu biết tất cả pháp, thâu nhận tất cả pháp, nhưng không dính một mảy lọc, chứ không phải là không thâu nhận. Cho nên không có bệnh chấp có, mà cũng chẳng rơi vào cái chỗ chấp không, cũng chẳng rơi vào chỗ chấp hữu vi hay là vô vi, chẳng chấp nơi một cảnh giới nào cả. Cho nên ở đây mới nói là nếu cầu phước trí thì tạm thời làm được, tạm thời làm được. Nếu cầu phước trí tức là phước trí xong tu, phước huệ xong tu, thì nếu chúng ta đã đạt với cái chỗ thấm sâu trí tuệ như đó, thì có thể năm đất biến thành vàng, năm vàng biến thành đất, biến nước biển thành tô lạc, đập núi tu di thành bụi nhỏ, hốt nước biển, hốt nước bốn biển dồn vào lỗ chân lông, nơi một nghĩa làm ra vô lượng nghĩa, nơi vô lượng nghĩa làm ra một nghĩa. Hiểu biết như vậy tức là vô ngại tự tại. Cái vô ngại tự tại trong khi đối pháp, cái vô ngại tự tại trong khi vừa duyên xúc là vừa thấy ngay ý niệm phát sinh là hiển hư. Mà thấy ngay như vậy còn không hơn, còn có lúc bị rơi loạn, hào quán gì mình không thấy gì hết. Cho nên bát nhã còn không chấp, bát nhã đã đạt được cái trí tuệ như vậy mà còn không chấp thì hà huống chấp cái pháp gì? Nó khó ở cái mức độ đó. Cho nên bát nhã ba la mật là nhiếp thu tất cả các trí tuệ, Bồ Tát học tất cả các pháp mới được hết thảy trí tuệ, được gọi là nhất thiết trí tuệ. Hết thảy các bậc vô học, tận trí, vô sanh trí, bích chi Phật đều được nhất thiết trí tuệ. Ở đây cần đặt cái vấn đề là giữa bích chi Phật và thanh văn thì có gì khác nhau? Nói về đạo thì tuy là một, nhưng mà pháp dụng trí thì có khác nhau. Bích chi Phật là chẳng theo người pháp nghe pháp, chỉ chẳng y theo pháp của người khác, mà chỉ tự mình dùng trí của mình để tư duy mà được đạo. Đó gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật có hai tên là độc giác, còn gọi là duyên giác. Tại sao gọi là độc giác? Độc giác ra đời vào những thời kỳ không có Phật. Chư vị ấy do thấy thế gian là vô thường, như là nhìn hoa rơi, như là họ nhìn lá rụng, họ thấy rằng vạn vật đều bị định luật vô thường, sanh khởi cái tâm vô lậu, tự đoạn sạch tất cả các kiếp sử để họ vào được đạo. Đó là độc giác. Ví dụ như nằm thấy thấy chiếc lá vàng rơi, mình lên một tiếng, tức là mình ngộ được đạo. Thấy chiếc lá vàng rơi thì mình biết rằng vạn vật đều vô thường. Như đương ngồi chân cái lấy cái gương soi cái mặt, cái thấy tóc của mình nó đã điểm xương thì hay là nó đã trở thành là muối tiêu thì mình biết rằng đó là theo bị định luật vô thường. Bị định luật vô thường sanh khởi cái tâm vô lậu, thấy như vậy tức là coi như là đã thanh lọc được các kiếp sử, nhưng không phải là bậc có trí tuệ, không phải là bậc được trí tuệ bát nhã ba la mật. tự đoạn sạch cái kiết sử để vào được đạo, còn duyên giác ra đời cũng là chữ độc giác đó. Bích chi Phật thì có hai nghĩa, độc giác và duyên giác. Duyên giác ra đời hoặc là vào thời kỳ không có Phật, hoặc là vào thời kỳ có Phật, nhưng mà vị này do quán cái lý duyên khởi, do quán cái lý duyên khởi đó mà sanh ra tâm vô lậu, tức là quán 10 thập nhị nhân duyên. Quán thập nhị nhân duyên thì cái vị này thấy rõ vô minh tham ái. Đoạn trừ được vô minh tham ái, tự diệt những các kiết sử mà vào được là được đạo. Lại có hai hạng người được bích chi Phật đạo, đó là hạng người sanh vào thời không Phật, nhưng mà trong quá khứ vốn họ đã học Phật, đã chứng quả Tu Đà Hoàn, rồi sau trải qua 7 sen sinh tử, nay thành đạo. Chư vị này gọi là tiểu bích chi Phật, hoặc là hạng người tích tập công đức suốt cả 100 kiếp không ngừng tăng trưởng trí huệ, do tu tập thiền định thắng hơn A-la-hán, chư vị này được gọi là đại bích chi Phật. Chư vị bích chi Phật chỉ ở một mình tự tu học, tự giác ngộ, rồi nhập niết bàn mà không hoằng pháp độ sanh. Trái lại, Bồ Tát nguyện phát tâm thành Phật để độ thoát chúng sanh, cho nên thường tinh tấn tu sáu pháp ba la mật, phá các phiền não và được nhất thiết tinh.